Bởi vì địa tiên không phải là xuống vô nhập xác đâu. Địa tiên là ở nâng cái mảnh đất phù sanh này, xung quanh đây, người đang nắm cái then chốt để điều khiển ngũ hành. Cũng có âm binh, cũng có làm việc, cũng có cơ sở, cũng có cơ quan. Cho nên những vị tu ở đây, nhiều khi nằm xuống công phu rồi nằm xuống thấy đi tới chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Có người thì thấy đi vô chùa, rồi này kia kia nọ đó, thì thấy cái công chuyện người ta đang làm việc. Mà những người đó là bằng lòng, tình nguyện, lưu lại ở trong quả địa cầu này với cái phần hồn, chứ không phải với thể xác. Ngài có thể biến qua, Ngài có thể di chuyển những cái linh căn, có thể giúp đỡ những cái người tu hành mà chân chánh, những cái phần đó Ngài cũng có giúp đỡ. Cái làm việc mà những cái phần kêu bằng tà ma quý quái hung hăng, cũng như quý vị đã tường thấy và hiểu về cái quá trình bao nhiêu năm nay, có những con quỷ rất dữ, ở lục tỉnh ở đâu cũng có. Nhưng mà tại sao một thời gian ngắn con quỷ nó đi mất? Bao nhiêu người thấy nó hiện ra một thời gian ở trong căn nhà đó, rồi tại sao nó không hiện trường cửu để nó khống trị tất cả mọi người, nhưng mà nó chỉ có một giới hạn một thời gian thôi, là do những vị địa tiên đó khai trừ nó. Với một thời gian nó xảy ra việc đó rồi thì không bao lâu người ta giờ nó đi chỗ khác. Nhưng không phải con người làm được, nhưng cái tôi bên kia ta làm việc. Bây giờ chúng ta sống ở mảnh đất phù sanh này, cái hoa hoa xanh xanh, cũng như ví dụ, bây giờ những ông và thầy mà ông tu, ông thông cảm được bên kia rồi. Cũng như trước khi ông tư có làm thử cho chúng tôi coi rằng cái cây mận này không ngọt. Nhưng mà ông có thể để một cái miếng vàng bạc đó, rồi ông dùng cái điển của ông vẽ cái bùa. Rồi ông đứng, ông nói cũng nói như chúng ta vậy đó. Cầu xin chư vị cho nó đổi cái chiều hướng, để cho cái cây mận này được tốt tươi. Không phải là thử pháp, hay là không phải là thử thách, nhưng mà tôi có thành tâm cầu xin chư vị để cho nó có một cái sự chứng minh tốt cho bạn lượng xét. Nghĩa là tôi với ông, bởi vì tôi thắc mắc là ông tu, ông có bùa phép nhiều lắm. Ông có thể cầu xin những vị địa tiên cũng như cụ đang thắc mắc. Thì bây giờ địa tiên ta có thể hóa phép thần thông. Bây giờ ông làm sao cái cây mận này nó không ngọt, ông xin cho nó ngọt. Thì tôi mới tin rằng cái bùa ông học ở lẹo đó nó có giá trị. Và cái phép thần thông của ông có thể đạt được tới chư tiên. Mà chính ông nói rằng chư tiên đã cộng tác giúp đỡ, ông mới trị được những cái bệnh kiểu độc đáo về ma quỷ. Thì ông làm. Ông đã làm những cái điều đó mà tôi thấy ông đi dán một miếng vàng bạc tuần này thôi. Thì ông nói, ông đứng ông nói tử tế, nói cho tôi nghe rõ ràng, cũng như nói với tất cả mọi người. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không có tin gì mấy. Tôi coi thử tôi ăn cái mận kỳ này, rồi kỳ sau tôi xuống tôi ăn cái mận khác. Mà chính ông trong thâm tâm ông dẫn tôi ra để cho ông giới thiệu và ông làm cho tôi thấy rõ ràng. Thì cái hàng mận của ông đó sau này nó ngọt. Trái nó nhỏ mà nó rất ngọt, chứ không phải trái lớn. Thì cái chuyện đó chắc là bữa nào thầy hai lên kêu thầy hai thuyết trình cái vụ đó, không biết có dạy thầy hai làm cái pháp đó không. Nhưng mà tôi đã ăn qua được cái mận từ không ngọt mà ông có thể yêu cầu cho nó ngọt. Rồi ông đi tới mấy cái cà, ông nên nó đang đón mừng. Ông đưa tay nâng đỡ, vui. Rồi ông nói kỳ tới 2-3 tháng bạn xuống thấy mấy cái cà khác. Mà chính thâm tâm bạn thấy nó cũng tươi nữa. À, sau này tôi với ông đi qua Thể Tu, thì vô trong mấy cái cây đó, thì tôi cũng thắc mắc. Tôi cũng thấy một phần thôi, chứ tôi không thấy hết. Tôi thấy người ta bằng áo xanh, áo đỏ tốt, tươi vậy, chứ tôi không có thấy những cái con quỷ. Rồi tôi lại nghịch lại. Tôi nói ông Tư, cây này có con quỷ lớn quá. Để cô thử ông này, ông nói sao? Ông nói cây này không có quỷ. Cây nào không có quỷ. Mà trong thâm tôi, trong lúc tôi cũng đi chậm chậm nhắm con mắt, tôi thấy không có quỷ. Nhưng mà tôi lại nghịch lại, tôi nói cái cây này có con quỷ lớn quá ông Tư. Ông Tư nói không có con quỷ, bạn không có thấy. Bạn thấy mấy người đẹp không chứ đâu có con quỷ. À, hai người đi thử. Cho nên tôi là người thử ông Tư rất nhiều. Đi bộ. Ông nói ông lớn tuổi hơn tôi. Nhưng mà ông có thể chấp tôi đi trước, ông đi sau. Một chập ông qua mặt tôi. Thì tôi cũng vẫn đi, đi vô Biên Hòa, đi vô một cái nhà mà bị bùa phép nó ếm đó. Thì tôi đi trước, ông ấy mời đi trước, mời các bạn đi trước. Một chập đó, ông đi qua mặt tôi. Mà ông đi rất nhẹ. À, rồi mình phải đi theo ông. Mà sớm mời kêu ông ăn uống thì ông không ăn uống. Tôi nói chắc là ông dịn ăn, ông nhẹ hơn tôi ăn cái bụng nó nặng đi, nó chậm hơn ông. Thì tôi cũng không tin rằng ông đi nhẹ. Nhưng mà sau này ông đi bộ tôi đi với thị nghề đi qua mấy cái chùa đó. Ông chấp tôi đi trước hết. Ông nói tôi không muốn đi đồng hạng với bạn. Bây giờ bạn đang thử tôi mà. Bạn đi trước tôi đi sau. À, rồi ông nói là ông mở cái buồm ở trên cái đầu này nè. Thì nó kéo một chặt qua khỏi tôi được. Thì lúc đó tôi cũng chưa mở được. Thế sau này các bạn tu rồi nó mở trên đầu này. Các bạn nói à. Tôi muốn tới Chí Hòa Hòa hơn cho mấy. Mở bùm kéo tôi đi cho kịp giờ. Thì ở trên này nó rút. Nó rút rồi gần tới nhà ông Liêm mà nó hồi đi. Nó hồi trở lại. Bạn nhớ rồi. À, sắp tới nhà rồi. Thấy cái đầu hơi nặng là sắp tới nhà rồi. Dòm ra thấy cái nhà đó rồi. Mà khỏi lo. Nhưng mà chỉ có hạ lệnh nó rút. Nó bỡ như bỡ cái đít mình đi vậy. Cho nên tôi bây giờ mập thiệt á. Nhưng mà nhiều người đi bộ với tôi nói tôi đi như xin lô may. Bởi tôi đi cẩm được. À, tôi cái ý tôi động đây là nó rút. Nhưng mà cái chuyện thần thông đó, mình phải có thần thông mới hiểu thần thông. Mình phải tiến tới cái giới địa tiên mới thấy cái những vị đó. Ở thế gian người ta chấp nhận bằng lòng làm cái điều phước ở trong cái khối cách mạng. Di dân hợp tác trong cái quần tiên của thế giới đang làm việc. Mà nếu chúng ta tu ở đây, chúng ta không tiến về Phật, và chúng ta muốn tham gia bên đó, khó khăn, nó không khó khăn. Những người tu ở đằng này muốn tham gia bên khối đó không có khó khăn, người ta hoan nghênh. Trước khi cụ đến là đã có cái tên trong bảng rồi. Ta hoan nghênh những người này đã được thanh lọc lấy họ, thì bên đó người ta hoan nghênh, người ta cho công việc mình làm. Cũng như cái khởi đầu của tôi, trong lúc tôi tham gia là tôi đi làm cái gì? Tôi có làm một thời gian, và tôi chỉ xin trị bệnh thôi, mà không tiền, không biết thuốc men, trị cái gì, trị bằng điện, rồi vuốt ngực thôi vậy thôi. Cũng như tôi đi vô chợ rẫy, tôi nói người bà con tôi nó bệnh nên tôi hết rồi tôi không biết làm gì, tôi lấy cái tay tôi vuốt ngực nó rồi tôi nói đạo đời cho nó nghe rồi này chỉ cái nào, tâm tâm tôi tưởng cái điện ở bên trên, thì tôi tưởng như chư vị đó sẽ đi theo giúp được. Chúc tôi để trị bệnh. Thì tôi thấy xung quanh nó vui vẻ và nó sáng, trong cái giường nó sáng rồi tôi giúp tôi thấy nó khỏe. Và hồi đó là tôi cố tâm học việc cái môn ở bên đó để tôi trị bệnh. Hết rồi tôi bây giờ biết thuốc gì tôi hỏi ông còn tiền, còn mua chai bam ba cho nó uống. Ông tin tôi thì tôi nói gì ông mới nghe là cái này. Thì ông mua chai bam ba nó uống, nó đai, nó thấy nó khỏe. Và mời tôi qua bữa sau tới nữa. Uống rượu nhé. Mà tại sao tôi thấy gì mà tôi uống rượu, tôi thấy cái hơi nó, tôi thấy nó thở, cái hơi nó yếu đó. Nó thiếu cái hơi, mình mượn cái rượu, mượn cái hơi giải cái nóng, bởi vì nó uống thuốc tây nóng quá. Thì bia bam ba nó giải cái nóng để nó đi tiểu tiện vậy thôi, tôi bị giết. Đuổi cái đó ra nó khỏe, nhưng mà cái tay tôi vuốt đầu tôi thấy nó chạy đó. Thành ra tôi mới phát tâm. Hồi đó tôi trị được hết rồi cái bệnh đó, tôi tới nói ông tư. Từ này tôi phải vô nói ông giám đốc cho tôi đi trị mấy cái bệnh ở trong đó. Ông Tư hôm nay cấm không cho bạn làm cái đó. Nếu bạn làm cái đó, bạn không có đi lên trên được. Thì tôi nghĩ thì chỉ tôi làm phước mà tại sao tôi không lên trên được. Sự thật. Bởi vì cái mà mình thanh lọc mỗi đêm, mình có đây. Thì mình đem vô đóng góp cho cái người bệnh hết rồi. Thì cái bước tiến của mình làm sao mình phá cái hàng rào điện quang ở bên trên mình đi lên. Thiếu lực lượng không đi lên được. Cho nên Ngài chỉ rõ nếu mà bạn làm như vậy, không có bao giờ bạn đi theo tôi hết. Tôi sợ nhất là theo ông kịp. À, ông mới cách nghĩa rõ ràng, bạn có bao nhiêu, bạn xài hết bao nhiêu, làm sao bạn đi được. Còn nó, cái bệnh của nó có căn, có quả. Ông Phật Thích Ca đâu có làm việc như bạn, như bạn. Không có. Chính tôi là người trị bệnh, nên mà tôi còn chưa tình nguyện vô nhà thương tôi trị bệnh. Còn bạn mới được chút đến điển, rồi bạn muốn đi trị bệnh, thì nào bạn mới đi được. Ông cách nghĩa có lý. Thì từ đó, tôi cũng cả tuần lễ tôi mới dứt khoát đi khôi bên kia. Cả tuần lễ tôi cũng tiếc ghê lắm, bởi vì mình qua đó mình thấy như là mỗi đêm mình đi tham gia về trị những cái bệnh thiên liên chỗ này chỗ kia, mà rồi cái phần hồn thần thức mỗi đêm tôi đi những nhà thương này nhà thương kia nhà thương họ tôi trị bệnh cũng có nữa, nhưng mà tôi muốn đích thân là cái thể xác tôi đi thực trị rồi để cho tôi biên vô sổ sách rõ ràng à, từ ngày ông này ông tới ông trị thì người này nó như thế này, ông chỉ tới ông nói chuyện thôi à, ông vuốt cái ngực thôi hay là sao đó, xin đàng hoàng tôi tính xin phép một ông viện trưởng cho phép tôi thử 10 cái 20 cái bệnh để thử cứu được bằng cách nào người ta ghi vô à, rồi sau này mình truyền cái pháp mới mời cái, những người đó đi qua học cái đó thì về thì bệnh đỡ biết bao nhiêu. Tôi tính cái chuyện lợi cho thế gian không, nhưng mà chuyện hại cho phần hồn là ông Tư kết nghĩa không cho, mà trong lúc ông Tư không cho tôi buồn vậy đó. Nếu nói ông tu mà ông đọc tài xấu quá, cái tâm tôi nói vậy đó. Rồi sau ông kết nghĩa nhiều lần tôi mới từ chối thôi bên kia, xin thôi chịu gì cứ dịch làm việc riêng đi, còn phần tôi xin chừng nào tôi đánh lễ Phật rồi Phật chứng giáng cho tôi đó thì tôi mới làm, còn không tôi không tiếp tục làm nữa. Nhưng mà nó lưu luyến một tuần lễ mới dứt khoát được, cho nên mình không cách được những vị bây giờ đang tu mà bộc ra chữa bệnh mà chữa một cách rất hay. Không phải ông đó hay đâu, đó không phối y sư theo y. Y không có chữa cái gì hết, y nói chuyện, y cho uống nước nhưng mà nó hết bệnh. Nó có một khối y sư theo. Tội nghiệp. Mà mình chữa một cách hăng say, mình thấy mừng quá, mình nó quá sức tưởng tượng của cái sự hiểu biết của mình. À, những cái bệnh kia mà còn xương với da mà mình vuốt này cái nọ rồi cho nó uống bia ba nó hết bệnh, cái chuyện đó mừng ghê lắm. Hơn là người ta cho mình 1 tỷ bạc. Và tại sao mình có cái khả năng như vậy? Mình nhờ cái khối y sư ta đi theo, ta đứng xung quanh cái giường nó, qua giải cái điện, và phần điện của mình cảm tác vô. Rồi mượn cái âm thanh mình nói ra như là cho nó uống cái đó. Nhưng mà người ta còn làm việc thêm nữa chứ không phải bao nhiêu đó đâu. À, thành ra những người mà trị bệnh bây giờ được cái khối thiên liên giúp đỡ cũng tội nghiệp cho họ, chứ không phải là họ muốn đâu. À, nhiều người bị mượn xác để đi trị bệnh. Nhưng mà một thời gian nào đó thôi, nó hữu hạn. Còn nếu mà học bên vô vi đằng này mà quyết tâm học về y sư đó, thì tôi thấy hay lắm. Ở đó người ta sẽ cho nhiều cái thảo mộc rất hay. Mà người ta thấy có ứng dụng nơi cái thực phẩm chỉ cho người ta ăn điều hòa không, nó cũng hết bệnh. Mà phải có nhiều người đi nói chuyện với người bệnh. Nhưng nhiều người tu trong cái coi vô vi này, cái nơi đòi đạo nói, người nói chút nó cũng mở cái bệnh hoạn. Nhưng mà sau này, khối này nó càng ngày càng đông, thì nó sẽ đơn giản quá, nó không cần nhờ cái khối địa tiên. Như tất cả bà con tu đây có điển nhiều, sau này nó có một ngày kia biết đâu, à, chúng ta sẽ có một cái đâm đập riêng, hay có một cái chỗ riêng để cho các bạn, anh em vô di để tu. Rồi nó cũng phải có cái giường bệnh cho người ta. Phải không? Mà trong cái giường bệnh đó, nó trị cũng có thuốc men, nhưng mà nó phải có cái thời giờ nói chuyện. Người bệnh được cơ hội nói chuyện với những người mà có điểm. Nó vô nó thăm, nó hỏi, người nói chút, nó mở, để nó đổi cái luồng điện. Nhưng mà thời gian bây giờ chưa cho phép. Sau này tôi chắc là quý vị tiếp tục tu ở đây, có điện, người ta sẽ bộc khởi cái ý chí đó, rồi người ta sẽ làm một cái nơi. Lúc đó mình mới có cái thí điểm kỷ lục rõ ràng. À, người bệnh ở ngoài trị cách nào, ở đây trị bằng cách nào. Mà trong đó bao nhiêu người tên gì nói chuyện từ mấy giờ, một ngày được mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với mấy người đó, thì cái điểm nó thay đổi bằng cách nào. À, mình lập cái vô vi, lấy cái phần thanh điển, nhưng mình quá giải về cái tứ đại giai không, để cho người bệnh nó tự diệt cái tháp sân si. Nó thừa tiếp cái điển của lưu ly quang Phật, thì nó trực giác hơn là gián tiếp. Nếu khối nó còn mạnh hơn khối địa tiên, nhưng khối địa tiên còn gián tiếp nhiều lắm. Cái này nó trực giác lấy cái điển của lưu ly quang Phật. Và khi mà nó mở được cái tham sân si thì nó hưởng cái điển của lưu ly quang Phật, cái bệnh nó thì bệnh nhiên mau hết. À, Thành ra cái khối địa tiên nó cũng muốn tìm hiểu địa tiên là cũng như bây giờ. Ông Lê Văn Duy đã cái quả cho thế gian, không muốn đi đâu hết, chỉ giúp công việc ở đó, là một người thành tâm để cứu độ, làm việc phước lành, đó là địa tiên.
Ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn. Ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Những người chịu yêu nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu hèn. Cái tâm này cũng vậy. Tôi mà không có tự lực, căn sanh được tôi chỉ tự khai thác cái mình để trở về với thực chất thì không bao giờ tôi được. Nếu tôi hư đạo lắm, tôi thích đạo lắm, tôi rất muốn giải thoát, nhưng mà không biết đạo là gì, giải thoát để làm, không hiểu. Tại sao mà yêu tôi học cái pháp môn nào tới đó cũng chừng người tới đó đi, ta tập tức này khi cái nào thì tôi bỏ cái đạo luôn. Là tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát, để làm gì. Và tôi thế nào? Không hiểu. Khi chúng ta muốn chọn lựa một cái gì, chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đời và cái tâm linh của chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này nên. Dù tôi có thất bại như thế, tôi được một cái cũng như cái khác các bạn đang làm thế. Là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao, làm cho các bạn may mắn. Cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm và trở lên được một hành trình của đời sống trong cái nhẹ nhàng thay vì bệnh hoạn. Đó là cái phương pháp trị bệnh luôn. Mà nếu bạn thực thi thức muốn theo lời dẫn dắt của người đi trước thì tự nhiên các bạn không nhìn thấy hết những cái đạo của con người này. Còn cái đạo là gì? Còn tâm linh. Tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn. Hay giận, hay hờn, hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là không. Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa thay vì ở trong sự eo hẹp. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. À, nên mình không nghĩ chuyện nghĩ lại và ăn bám nữa. Mà mình nghĩ cái chuyện tha cho mọi người thay vì cái tình vậy. Đó. Chúng ta mọi người chuyển được ý thức như vậy thì cộng đồng của nhân loại đều chuyển hóa và đột cho tình thương và đạo đức. Nếu mà nhiều người ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi sướng rồi. Tôi giúp của người này là tôi sướng rồi. À, nhưng mà mình tự đưa mình xuống vực thẳm là không hay. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Xuống là đôi tên giáp này mà tôi ăn cắp được cái tên vang rồi qua bữa sau tôi ăn cắp tên giáp ngon hơn. Đó. Chứ bỏ sáng tạo của tôi. Và tôi chôn sống, tôi đinh căng tiến hóa của tôi. Đó. Thì nhiều người ăn cắp tức của cái tiền bạc. Giúp công nó cũng thế nào. Rồi để làm giàu không muốn nhà cửa lần rõ nhưng mà tự chôn sống là không hay. Rồi tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vậy. Đó là người tiến bộ. Ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon. Nếu mà tôi được dễ, không có khó khăn. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điểm. Mà thanh điểm đó nó mắc hơn của cải của thế gian. Các bạn vun bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điểm, một giọt thanh điểm của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn, bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta thắng lời nói. Và làm việc gì cũng được ở đằng sáng suốt, chiều nhiên sáng suốt, không bị chết. Cho nên nhiều người sai, sai ở trong cái tạm cảnh, rồi tưởng đó là chánh pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do, tự hành để tiến. Học nguyên cái bệnh lý sức khỏe trước hết, tự nhiên có trung bình tư tưởng nó biết tới đạo pháp. là những cái hành trình đó mà mình chưa làm. Nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì. À, không biết cái ông sư sướng kia là cái gì. Cái ông sư sướng kia trước kia ông khổ kia đó, ông mới có ngày này. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy cái ngang sương vô muốn ngồi cái chúng ta là ngồi được. Thấy chưa? À, cái tu của chúng ta cũng vậy. Muốn làm Phật nghiên sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác mà thôi. Tự sửa là tự giác. Con người tiến bộ của nhân loại. Tự sửa là tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa làm sao mà có sự tự giác. Cho nên nhiều bạn sao sửa lại rồi tu mong được là người vượt qua để hiểu cái gì. Tôi tu là tôi ý thức gì, tôi mới tu là tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an thương và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thân nhẹ hơn người ta, trong lúc người ta còn gặp loạn. Tôi ôm lấy cái chân lý tôi tu, chứ không phải tôi ôm lấy ông sư tôi tu được chết rồi. Tôi bị ông sư gà. Tôi ôm lấy người phương pháp tôi tu được, tôi bị người phương pháp gà. Không nên. Thế tôi nói các bạn tu, cái pháp này là ý thức rõ, thì bạn ý thức rõ là cái đạo của bạn. Và bạn sửa rồi là bạn tu. Chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt. Thực thi mọi điều xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi giờ. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng nhân loại. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian. Nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn nào đâu. Chúng ta mới thấy cái tâm là trần gian. Cho nên các bạn tu trong hành trình các bạn thấy không? Khi mà mọi người mới tu vô sơ hồn cũng động chứ. Tại sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh, bởi vì trước kia tôi đã xuất bao nhiêu sự động tham lam cho tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay không khí là tôi coi cái hành động sai quay. Và tham trong không khí tham, tham bất chánh. Tham xây dựng là tham cởi mở, nó là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp dấu đức, nó là không phải tham chánh đâu. Cái đó là suy đồi tâm lý. Cho nên các bạn sơ hồ, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện đó. Dẫn ai thì nó ra cả đống công chuyện dẫn, có thể kế hoạch giết người luôn. Nhưng mà giờ cái chuyện rồi nó tan rồi. Bạn kèm tới nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra rồi, một thời gian nó sẽ hết. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn lập pháp luân, bạn định thành cái nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như một chút nữa. Dẹp đi, hoặc có những hành động ra nữa. Thì đã ở trong sáng suốt. Và trong sáng suốt rồi nó mới thực hiện tình thương. Nó thấy nó cần thương nhiều người thì nó thương nhiều nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó. Cho nên bắt buộc nó phải thực hiện trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì. Nhưng mà trong không nó có. Hỏi cho mọi người một bạn mới tập quên nó sao? Gặp trong cái tình thương và cái ơn nghĩa của tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ rồi xuống xuống, cái làm sao mà cứ đi đâu có người tâm quan minh, rót nước vào bạn uống, bạn thấy cũng no lòng mà trong nước tình thương và thích mến bạn. Còn tới mà bắt được cái sợ ông đau ba rót đi nước cho ông uống thì cái nước không có bị lý gì hết. Ông nó vừa phép cao lắm, cứ sợ lắm, cứ rót đi nước cho ông uống rồi đi cho rồi. Cái đó là người ta không thức tình vào lòng. Thấy không? Đó, còn mình đi không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp các bạn kính mến và người ta cứ kính mến cho mình một giọt nước. Tuy rằng nước của trời đất nhưng mà lập trình của họ mình thấy cũng nhẹ nhàng được. Đó, mình thấy tình thương là tha thứ. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hướng cái sự sáng suốt. Bất cứ một động của con người đều ở trong chân lý hết. Nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi, như tôi đã nói trên bằng này. Một cử động của chúng ta đều là chân lý. Một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý. Mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta, chứ không phải ai hết. Chỉ vậy chúng ta mới nhận định là thiệt được. Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn, đó là không bao giờ thiệt được. Bởi vì chúng ta suốt đây luôn luôn nhìn nhận ở thế gian, những cái cảnh nào chúng ta cũng có hiểu qua. Cho nên tất cả đều là ta. Vạn linh đồng thể, mỗi người chúng ta được tiến hóa tới cộng đồng vô vi. Thì mọi người chỉ hiểu cái không không là biết tiên cái gì, có gì đâu. Tình thương và đạo đức của chúng ta có gì đâu, không có gì tương tự nữa. Thế không? Vì sự cởi mở triều nguyên của các nhân loại sự tiến hóa, đi tới tình thương cởi mở thật sự. Mọi người phải thực hành, không phải nói bởi tôi ngôn, nhưng mà phải thực hành để đi đâu. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á, thì bạn thấy bạn ở trong chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì á, bạn không còn chân lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì để biện hộ cái sự sai cho bạn, thì lúc đó bạn cũng vẫn còn xa ngã là chân lý. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn hết. Có người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn, mà có người xảo trá. Nó qua được đời này nhưng mà đời khác không bao giờ đúng định. Nó phải bị đồng bài. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi, trong kinh nghiệm của đường đời, bản đời chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người gian xảo, thuyết không và không hành, mình cũng thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ mình thấy rõ. Họ mình học. Mình học cả chân lẫn giả, để chân giả mình tìm ra nguyên lý là nó là chân lý. Không có giả các bạn làm sao biết cái chân, mà không có chân làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chân được. Thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối, mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên các cái nghịch hướng đều là chân lý, dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa sự khao khát của nội tâm. Đó. Có sanh là có tử, có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lúc nữa. Vì theo sự thanh nhẹ thật chất của họ, họ tốt gì thế nào, họ tốt gì thế nào. Tâm hồn họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hưởng và tiếp tục hành nghiệp tu luyện. Thì mỗi người nó tự lo, mà mình biết tự lo mình là lo cho ai, lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả trạng thơ của trường học, mình vay tất cả tình yêu nó xung quanh mình, mà mình tự tu cho nó sáng suốt để mình cả mình sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa, thì cái chuyện đó ta biết là bao nhiêu và tâm tư tưởng chúng ta thăng hoa dễ dàng và tiến hoa mãi mãi trong đời sống của thế gian. Ngày kia chúng ta đã nhập niết bàn hay là đi một nơi rất cao hơn nữa. Thế chưa? Cho nên các bạn muốn tu là ý cho rõ, không nên chỉ lại nơi người thuyết pháp và không nên nghe những cái đặc tình mê tín. Các bạn chỉ nghe chân lý sự thật, có thể xung động trong tim bạn rồi các bạn chuyển đó mà thôi. Đó là thanh nhẹ, đó là bất tiến, đó là cuộc hành trình tiến hóa của phàm hồn. Thì bạn ý thức đó mà thôi, ôm lấy sự thanh nhẹ mà thôi. Thay vì ôm một người bạn đạo cũng không hữu ích gì. Bởi vì bản thể của con người ở trong đó còn trần trừng, biết nó xa ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. Cho nên chúng ta không chỉ lại nơi người được hết, nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chân lý không thay đổi và nắm đó để tiến hóa. Đó là chánh pháp đời đời của các bạn. Đó là chuyện tha cho các bạn biết tới bất cứ tình đời nào các bạn cũng đi tới. Nếu các bạn biết những cái phật chân chánh chân lý đó để tu, thì cuộc hành trình tối tâm bây giờ các bạn đang đi trong hành trình tối tâm và đang tiến trong hành trình động loạn ra ra. Chính cơ bản là trí óc con người, người nào chưa tu cũng đã và đang động loạn. Và trong cái động chúng ta đi tới cái tịnh, phải nhất nhất đi mới đạt ra cái tịnh. Chỉ cái tịnh động là nó là tịnh cái gì nữa, đi từ cái tối và sang cái gì nữa. Đó. Cho nên cái hành trình phải đi, phải đặt rõ vấn đề và mức tiến của chúng ta, không muốn dùng gì. Thấy cái pháp này nó dễ, không ai làm thầy ai. Chúng ta đều là bạn tu để đi trước và người đi sau, trao đổi với tiên hoa mà thôi. Để bất lại những sự người đó đã đạt và truyền cho người chưa đạt. chỉ có yêu thương thôi. Thì các bạn người nào người đấy cũng là thầy hết, cần người phải kêu thầy chi, hết thấy là thầy thì cũng không thể. Thế nào? Thì cần có sự trao đổi và chân lý là thầy thôi. À, chân lý là sự mặt tôi là yêu tôi. Tôi phải tiến tâm hành trình để trở về thực chất của tôi phải hiểu rõ tôi. Tôi phải hiểu hơi thở tôi. Tôi phải hiểu sự thanh nhẹ chủ trương của hơi thở tôi. Và tôi hiểu sự thanh nhẹ tôi được năng lưu ý tâm quả của tôi. Đó là sáng suốt đời đời của tôi. Tôi phải trở về đó. Rồi tôi mới làm việc được tốt cho mọi người. Còn tôi biết tôi cứ gánh cái sự khổ cho mọi người. Và tôi đem sự đau cho mọi người. Rất vượt vượt tôi cũng đau luôn thì hai người không tiến bộ được đâu. Tôi ở trong tình thương và xây dựng nó tiến bộ được. Cho nên chúng ta biết yêu thương cơ thể này. Chúng ta tiến bộ, chúng ta theo thể mình tới thể này sát xuống. Chúng ta biết làm pháp luôn kéo cái lớn để giải cái nhỏ. Kéo cái thay để giải cái trường. Đó. Chúng ta đã có cái ý thức đó thì chúng ta nên tiếp tục trầm hành được. Thì càng ngày các bạn sẽ càng nhẹ. Càng ngày các bạn sẽ không bị tỉnh bởi ai, chính tự lực, căng sân. Và chúng ta thấy chúng ta phải trả cho mọi người cả một kiếp người. Không còn xa lo, không còn cho chúng ta là nô lệ nữa. Và chúng ta là chủ rõ ràng, xuống mình để đạt được sự thăng cao và trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không làm chủ quyền thì các bạn làm sao cả? Các bạn có gì mà trả cho người khác? Thấy chưa? Mọi người vì mình vì mọi người, cái đó là sống luôn. Đó, nhiều người tốt thời buổi này tôi mới thấy rõ rằng tôi đã sai lầm. Tôi kiếm biết tôi như cũ rồi, mà tôi còn muốn kiếm thêm rồi. Tôi sống trong mê loạn, ngày nay tôi không còn xu nào tôi mới thấy rằng cái số tiền tôi mà chết đi sống lại tới bây giờ là ăn không hết. Một chút nữa ăn không hết, một chút nữa tôi ăn cũng không hết. Tại sao tôi mê? Đó, có cái hành trình mê loạn, tham mà tham bất chấp. Cho nên nó trở nên cái đạo lạc mang sợ cho mình. Bắt buộc người khác và mình không biết. Ở chỗ đó nhìn lại người lắm. Cho nên chúng ta trở lại đây rồi. Ta biết tâm chất tình không còn cái mê. Bởi vì tâm hành trình đó chúng ta đã qua rồi. Bây giờ chúng ta thức giác rồi trở về cái mê nó có cái tình. Cho nên mượn chúng ta để đạt tới sự thanh cao. Và các bạn có của các bạn nhớ thanh điểm. Để ngân hàng thanh điểm của các bạn còn lại mà. Đó là hạnh phúc tương lai. Còn các bạn không tu, không có thanh điểm của người ta có phước mà ăn. Thiếu gì người có tiền, thiếu gì nhưng mà đâu có phước mà ăn. Một thì tắc mơ, hai là bị bệnh hoạn. Ăn con cá vô con bữa, mà ăn con cua vô con bữa, ăn nước thịt heo cũng được. Rồi bị chảy luôn, ăn không được, mà của thịt nhiều. Đó. Tại được như sáng suốt. Không đủ phạt cách này cũng bị hành phạt hết. Đúng kỳ hành phạt. Cái kỳ hạ nơi này là để cho con người thấy rõ mình có nghiệp nên giải dụng. Và băng lòng trả quả để tiêu hoa. Cho nên ta tu mau. Rồi từ đó chúng ta thấy như thương yêu lẫn nhau. Thương yêu mọi người. Chúng ta làm nhiều nhưng mà chúng ta ăn ít. Và đóng góp cho mọi người. Mà đó là hạnh phúc. Khi mà mình giúp được mọi người có ăn thì mọi mình biết là bao nhiêu, mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình chẳng qua vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu lẫn nhau. Nhưng mà hạnh phúc của nhân loại thì mọi người thương yêu nhau. Cái đó hạnh phúc của người lấy đạo. Và cái hạnh phúc đó đời đời là cái giới tâm tâm thẳng của mọi người. Cho nên chúng ta đừng vì tư lợi quá, rồi sinh ra sự đau khổ ở sau này. Người tâm trên việc hướng tất cả đều nghĩ tới sự sáng suốt. Cho nên các bạn tu được thời gian của các bạn thấy này kia cái nọ. Cho nên người tu là được kêu người ta thấy chán và người ta không muốn được. Tự nó đi thay, tự nó rời bỏ. Và nó làm cái gì cũng tốt và cái thức tình cũng giúp cho xã can rồi. Cho nên bạn khi mà công tu có một đi chầu có ánh sáng nhắm mắt thấy ánh sáng. Mà ban ngày bạn nghĩ cái chuyện siêu xẻo. Cấm đối họ làm chuyện sai lầm thì tối nó mất hiểu chuyện. Tối kia là các bạn bắt cái sự sung sướng đó nghe. Cho nên cái pháp công phu này là bạn tự kiểm soát với đại thôi. Bạn mất cái đó không có khác gì, bạn mất bất tỉ. À, còn bạn đuổi cái đó và vui mừng hai nước còn cái hai nước được ngoài này. Thì mình chỉ hiểu sự sung sướng trong tầng của đất thôi. Cho nên cái phương pháp này, mỗi người tự kiểm soát lại tầng. sai lầm trong hàng ngày thì tối không tu đâu, các bạn không có được thân nó đâu. Nó dập bản ngã không làm được. Mà bạn đối xử cái gì nó còn tốt, tôi mặc được lệ. Bạn làm được trung tâm nguyện dụng sáng suốt cái tài đặc lúc nào bạn cũng được khỏe và nhẹ hết. Cho nên hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu cho mọi sự việc. Và để nghiên cứu cái gì là chân lý, cái gì là trực thương và đạo đức. Và khi mà bạn trong tâm bạn đạt cái không không là cái tình thương của bạn. Cái không còn có là bạn. Đừng có tưởng cái không đó mà không có. Hỏi không có còn có. Bây giờ bạn cắt cái vật máy xem coi. Bạn thấy cắt vật rõ ràng. Nếu vật máy chạy phương chân hơn thì bạn dùng chút lên ra con đâu có thấy. Chút lên tầng đó bạn đâu có thấy. Đâu có thấy cái cánh quạt. Nó không xuất lên trên. Bạn nhìn nguyên cánh quạt rồi bạn thấy cánh quạt vô cái tầng đó là. Là mình chạy. Và trong cái không thì nó có cánh quạt không? Có. Trong không nó có. Cái phần thanh điểm trên trời đi, trên ánh sáng rọi xuống rung động của nó, cách điểm chỉ là một xa mới qua ánh sáng. Đi qua xuống như này. Thấy rõ chưa? À. Bởi vì chúng ta cái ánh sáng chúng ta không có tương đồng, làm sao chúng ta thấy được cái cảnh ở đâu? Thiên đàng trước mắt bạn chưa đâu? Các bạn không chịu xuống động kịp thời thì không bao giờ thấy được. Không biết cái nơi cùng tận thực chất của bạn thì đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu để buông bỏ cái luồng thanh điển cho nó được thanh được tịnh, nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt, ngón tay của bạn không thể đưa ra thấy mà bạn làm chuyện bản thực chất đâu có thấy ngón tay. Liên tục làm mau hơn nữa thì mất cả ngón tay, nhưng mà trong câu nó có ngón tay. Đó, cho nên bạn tu trở về cái hư không thanh tịnh đó mà nó có sự đời đời của bạn. Cái nhiều người nói chúng ta đang có mà ông tu tức không, cái cha rồi gói rồi không rồi không có đòi nào ăn không hết đâu. Cái đó nó quá giải và nó chuyển hóa ra cái vật thể ở thế gian, cái vật thể ở thế gian không chuyển hóa ra nó được, nó lại cũng cứ như là bạn không có kiến thức, các bạn đâu có làm ra được không? Nhưng mà có kiến thức là có thể chạy, các bạn sẽ làm gì cái hay hơn nữa và gọn ghẻ hơn nữa, giúp mọi người cỡ mở và tiến qua. Thấy chưa? Thì lúc đó nó mới đi tới, mà đi tới thanh thản rồi, nó thấy nó yêu đời, là nó thấy nó thành, nó nhờ cái công năng công phu nó đạt được sung sướng nhẹ nhàng, nó muốn cho tất cả mọi người được yêu. Nó muốn mọi người là nó, cho nên nó thực hiện tự nhiên. Mà để đó, thấy không? Cái con người đầy đủ quyền năng và đầy đủ cơ hội tiến qua. Cho nên nếu mà chúng ta làm người cũng không biết làm người, khổ, chắc cứ sự khổ rồi đi tự tử chết uổng lắm. Đừng sao, không sao. Có chừng nào ai biết mình chết thì họ phải thọ lãnh cái đó, cái việc đó. Còn mình chỉ cứ thực hành, chết đó chết cũng không sao. Nhưng mà mình làm một ngày phải làm việc tốt. Bởi vì mình thực hiện cái nhiệm vụ sáng suốt của cả con vũ trụ. Phải làm tốt cho mọi người và giúp đỡ mọi người. Không nên nghĩ sự tư kỷ và đối xử sâu với mọi người. Thì tự nhiên một người làm cho người mẹ rồi muốn mong muốn mình được tới cái tâm tốt đối với mọi người, cũng như mình đã thương yêu tất cả con em của mình, thấy không? Thì mình phải thực thi sao cho tốt hơn để mọi người được dễ dãi hơn và mình kính mến mọi người như mọi người